Sau đây là bản tin do vấn hàng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Quan chức hạt nhân hàng Mỹ nhất trí cần xúc tiến các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên khẳng định sẽ không tấn công quân sự ở Hàn Quốc. Hàn Quốc nhận định nghiêm trọng về việc Bắc Triều Tiên tự nhận là quốc gia sở hữu hạt nhân. Quan chức hạt nhân hàng Mỹ nhất trí cần xúc tiến các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ với Bắc Triều Tiên. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc No Kyu-tok và đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim ngày 4 tháng 4 giờ địa phương đã có cuộc họp tại thủ đô Washington, trao đổi ý kiến về các vấn đề ngoại giao an ninh trong khu vực, bao gồm cả các động thái khiêu khích của miền Bắc. Gặp gỡ phóng viên sau cuộc họp, đặc phái viên Song Kim cho biết, Seoul và Washington đã tái khẳng định lập trường, lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, vì đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai bên nhất trí cần phải hợp tác để đối phó với các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng một cách dứt khoát, nhấn mạnh tầm quan trọng về biện pháp ứng phó mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với các động thái làm gia tăng căng thẳng của miền Bắc. Ông Song Kim kỳ vọng hợp tác với trưởng đoàn đàm phán No Kyu-tok, phái đoàn đàm phán Hàn Quốc và các nước thành viên Liên Hợp Quốc để theo đuổi một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an. Về phần mình, ông No tái khẳng định lập trường chung về việc đối phó dứt khoát với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên là rất quan trọng. Đặc biệt, ngày 24 tháng 3, Bình Nhưỡng đã phóng ICBM vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Do đó, Seoul cho rằng cần thúc đẩy các biện pháp mạnh mẽ, bao gồm cả xúc tiến một nghị quyết trừng phạt mới. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tiếp tục nỗ lực để quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc và can dự vào vấn đề Bắc Triều Tiên. Phía Washington cũng một lần nữa khẳng định lập trường sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng. Nhân cuộc họp này, trưởng phái đoàn No một lần nữa kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành vi làm tình hình xấu đi, quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao. Ông No cũng gửi lời mời ông Song Kim đến thăm Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Đáp lại, đặc phái viên Mỹ đã nhận lời mời của ông No, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ thảo luận với Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Bắc Triều Tiên khẳng định sẽ không tấn công quân sự Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 5 tháng 4 đưa tin về tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-jong, tiếp tục chỉ trích phát ngôn tấn công chính xác vào địa điểm phóng tên lửa Bắc Triều Tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc So-uk. Mặt khác, khẳng định miền Bắc không coi Hàn Quốc là mục tiêu tấn công quân sự và sẽ không dùng vũ khí tấn công miền Nam. Trước đó, Bộ trưởng So-uk ngày 1 tháng 4 phát biểu rằng Hàn Quốc sẽ có thể tấn công chính xác vào địa điểm phóng tên lửa của Bình Nhưỡng nếu có dấu hiệu rõ ràng. Bắc Triều Tiên đã lên án gay gắt, cho rằng phát ngôn này mang tính chất tấn công phủ đầu vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, mức độ lên án trong tuyên bố lần này của bà Kim đã giảm nhẹ hơn trước. Bà Kim nhấn mạnh, chính quyền miền Bắc phải đối chiến tranh. Bà Kim nhấn mạnh, chính quyền miền Bắc phản đối chiến tranh và sẽ không tấn công vào cùng một dân tộc. Theo đó, Hàn Quốc sẽ không trở thành đối tượng tấn công, chỉ cần Seoul không thực hiện bất cứ hành động quân sự nào. Nhưng nếu miền Nam vì một lý do nào đó mà có hành động quân sự như tấn công phủ đầu mà ông So-uk đã đề cập, thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Khi đó, Hàn Quốc sẽ trở thành mục tiêu. Nếu Hàn Quốc lựa chọn đối đầu quân sự với Bắc Triều Tiên, thì khi đó sức mạnh chiến đấu hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ thực thi nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp xảy ra tình huống đó, thì quân đội Hàn Quốc sẽ phải hứng chịu một thảm kịch gần với mức hủy diệt. Bà Kim kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ ảo tưởng tấn công phủ đầu vào một quốc gia sở hữu hạt nhân như Bắc Triều Tiên. Trước đó, ngày 3 tháng 4, Bắc Triều Tiên đã ra hai tuyên bố dưới danh nghĩa bà Kim Yo-jong và bí thư đảng lao động Park Chung-chon, chỉ trích phát biểu của ông So-uk, cảnh cáo miền Nam sẽ có thể đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng. Một số ý kiến phân tích rằng, miền Bắc chỉ đang kiếm cớ để đổ trách nhiệm cho Hàn Quốc, chuẩn bị cho biện pháp khiêu khích tiếp theo. Nội dung tuyên bố của bà Kim còn được đăng trên báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc, được toàn thể người dân nước này theo dõi. Hàn Quốc nhận định nghiêm trọng về việc Bắc Triều Tiên tự nhận là quốc gia sở hữu hạt nhân. Về việc Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong liên tiếp ra tuyên bố chỉ trích Hàn Quốc, Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5 tháng 4 cho biết, chính phủ nhận định nội dung đề cập tới sức mạnh hạt nhân hay vị thế quốc gia sở hữu hạt nhân mà bà Kim đề cập trong tuyên bố là hết sức nghiêm trọng. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 5 tháng 4, bà Kim đã tự nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân. Quan chức trên đánh giá tuyên bố lần này của bà Kim Yo-jong mang tính chất tái khẳng định lập trường cứng rắn với Hàn Quốc, chính thức xác nhận các nội dung chỉ trích của truyền thông nước này những ngày qua. Trong tuyên bố ngày 5 tháng 4, bà Kim Yo-jong nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không tấn công vào cùng một dân tộc và Hàn Quốc không phải là kẻ thù chính của miền Bắc. Về điều này, quan chức Bộ Thống nhất đánh giá, bà Kim đang nhắc lại phát biểu hồi đầu tháng 10 của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Quan chức này cũng chỉ ra rằng Hàn Quốc đang trong thời điểm chuyển giao chính quyền, trong khi Bắc Triều Tiên sắp sửa có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng 4. Tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện đang hết sức dao động. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình, đảm bảo hòa bình. Giới chức Mỹ đồng tình về việc nâng cấp quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Phái đoàn thảo luận chính sách hàng Mỹ của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol do nghị sĩ Park Jin thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân dẫn đầu, ngày 4 tháng 4 giờ địa phương đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc gặp, ông Park cho biết đã đề xuất hai nước nâng cấp quan hệ đồng minh hàng Mỹ thành đồng minh chiến lược toàn diện, và phía Mỹ cũng đồng tình với đề xuất này. Ngoài ra, hai bên nhất trí ý kiến về việc duy trì phối hợp chặt chẽ trong bối cảnh tình hình an ninh nghiêm trọng hiện nay sau một loạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên trong thời điểm chuyển giao chính quyền tại Hàn Quốc. Liên quan tới vấn đề Bắc Triều Tiên, phái đoàn đã trình bày cụ thể về tầm nhìn chính sách với miền Bắc của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol trong việc xây dựng hòa bình và an toàn bền vững trên bán đảo Hàn Quốc bằng cách phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Ngoài ra, hai bên cũng đồng tình về tầm quan trọng của chính sách răn đe mở rộng hàng Mỹ nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân từ Bắc Triều Tiên và việc tái khởi động cơ chế thảo luận liên quan. Tổng thống đắc cử thu gọn còn hơn 110 bài toán điều hành quốc gia. Phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc bà Kim Eun-hye ngày 5 tháng 4 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol rút gọn còn hơn 110 bài toán điều hành quốc gia và 580 bài toán thực hiện trong nhiệm kỳ sắp tới. Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Yoon lần thứ ba chủ trì cuộc họp cán bộ Ủy ban chuyển giao chính quyền. Ông Yoon chỉ thị Ủy ban rà soát kỹ các bài toán điều hành quốc gia, phản ánh đúng cam kết với người dân. Từ ngày 5 tháng 4, Ủy ban sẽ bắt đầu chọn lọc các bài toán ưu tiên về mức độ quan trọng, khả năng thực thi và phản ánh tầm nhìn của chính phủ mới. Mặt khác, về việc Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong chỉ trích phát ngôn tấn công chính xác vào địa điểm phóng tên lửa miền Bắc của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc So-uk, phát ngôn viên Kim Eun-hye cho biết, chính phủ mới của Tổng thống đắc cử sẽ đối phó chặt chẽ với mọi động thái khiêu khích, uy hiếp an ninh từ Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Về việc Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ kỳ vọng hợp tác với chính phủ mới của Hàn Quốc trong đối phó với vấn đề nhân quyền tại miền Bắc, bà Kim nhấn mạnh không chỉ chính phủ mới mà chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in cũng hướng tới những giá trị phổ quát về nhân quyền và tự do. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc lần đầu dự hội nghị Ngoại trưởng NATO. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5 tháng 4 cho biết, Ngoại trưởng Chung Hee-yong dự kiến sẽ tham dự hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Brussels, Bỉ vào ngày 7 tháng 4 giờ địa phương, dự kiến thảo luận về phương án hợp tác trong các vấn đề thách thức toàn cầu như tình hình Ukraine. Đây là lần đầu tiên hội nghị tổ chức phiên thảo luận mời Ngoại trưởng 4 nước đối tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương của NATO là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand, và các nước Phần Lan, Georgia, Thụy Điển, Ukraine, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh ngoại giao của Liên minh châu Âu-EU. Bộ Ngoại giao cho biết, Ngoại trưởng Chung dự kiến sẽ trình bày ý kiến về tình hình Ukraine, quan hệ đối tác hàng NATO, vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Nhân hội nghị này, Bộ trưởng Chung có kế hoạch sẽ hội đàm song phương với Tổng thư ký NATO, Bộ trưởng Ngoại giao một số nước lớn, thảo luận về phương án hợp tác, tình hình bán đảo Hàn Quốc và tình hình Ukraine. Quy mô dự trữ ngoại hối tháng 3 giảm 3,96 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 4 tháng 3 công bố, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 3 đạt 457,81 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,96 tỷ đô la Mỹ so với tháng 2. BOK giải thích, Dự trữ ngoại hối giảm là do giá trị quy đổi các tiền tệ khác sang đồng đô la Mỹ giảm và chính sách siết chặt tiền tệ của chính phủ nhằm giảm nhẹ biến động của thị trường ngoại hối. Trong dự trữ ngoại hối, các loại chứng khoán có giá đạt 410,21 tỷ đô la Mỹ, giảm 630 triệu đô la Mỹ so với tháng 2. Lượng tiền gửi đạt 22,81 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,39 tỷ đô la Mỹ. Vị thế ròng tại quỹ tiền tệ quốc tế, tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, đạt 4,58 tỷ đô la Mỹ, giảm 40 triệu đô la Mỹ. Quyền rút vốn đặc biệt tại IMF đạt 15,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 10 triệu đô la Mỹ. Dự trữ vàng vẫn giữ nguyên so với tháng 2, đạt 4,79 tỷ đô la Mỹ. Tính tới cuối tháng 2, Hàn Quốc đứng thứ 8 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối, dẫn đầu là Trung Quốc với 3.213,8 tỷ đô la Mỹ, thứ hai là Nhật Bản 1.384,6 tỷ đô la Mỹ, thứ ba là Thụy Sĩ 1.100 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc xúc tiến đăng ký 3 tài liệu vào danh sách di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc ngày 5 tháng 4 công bố đã lựa chọn 3 tài liệu là Samguk Yuja, Tam Quốc Di Sự, Nepang Kasa, Nội Phòng Ca Từ và tài liệu về khắc phục thiệt hại rò dầu ở Thế An để đăng ký vào danh sách Di sản Tư liệu Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia giới thiệu Tam Quốc Di Sự là cuốn sách được Hòa thượng Ideon Nhất Nhiên thời đại Goryeo viết vào năm 1281. Cuốn sách không chỉ là một tài liệu về các câu chuyện thần thoại cổ đại trên bán đảo Hàn Quốc, mà còn là một tác phẩm bao quát về các lĩnh vực tôn giáo, cuộc sống, văn học, là minh chứng về sự hình thành quan điểm lịch sử lấy quốc gia làm trung tâm tại khu vực Đông Á thời bấy giờ. Nepang Kasa là một tuyển tập tác phẩm văn học tập thể, được viết bởi những người phụ nữ thời đại Joseon từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20. Phản ánh nhận thức xã hội của người phụ nữ thời bấy giờ, vừa thể hiện quá trình chữ cái tiếng Hàn Hangul trở thành chữ viết chính thức trong xã hội. Tài liệu về khắc phục thiệt hại rò dầu ở Thế An là một tài liệu tổng hợp khổng lồ từ khoảng 200.000 tài liệu khác nhau về sự cố rò dầu nghiêm trọng tại huyện Thế An, tỉnh Nam Trung Chong vào tháng 12 năm 2007 và quá trình khắc phục thiệt hại. Tài liệu này được đánh giá là đã thể hiện được quá trình phối hợp giữa khối nhà nước và tư nhân trong việc khắc phục một thảm họa môi trường quy mô lớn. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia sẽ nộp hồ sơ đăng ký 3 tài liệu trên lên Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho tới ngày 15 tháng 6. Kết quả xét công nhận sẽ được công bố vào cuối năm nay. POSCO cho toàn bộ nhân viên làm việc trực tiếp trở lại. Trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang nới lỏng dần giãn cách xã hội, từ ngày 4 tháng 4, tập đoàn POSCO đã cho toàn bộ nhân viên quay trở lại làm việc tại văn phòng, 2 năm sau khi triển khai làm việc tại nhà. POSCO là doanh nghiệp lớn đầu tiên tại Hàn Quốc cho toàn bộ nhân viên quay trở lại làm việc trực tiếp. Một quản lý phụ trách marketing của POSCO cho biết, từ ngày 4 tháng 4, toàn thể nhân viên khối văn phòng dừng làm việc tại nhà, quay trở lại làm việc như trước. Tuy nhiên, một số nhân viên thuộc đối tượng đặc biệt như phụ nữ mang thai sẽ vẫn tiếp tục làm việc tại nhà. Công ty cũng sẽ bố trí thời gian làm việc linh hoạt nhằm giảm mật độ nhân viên tại văn phòng. Hãng điện tử Samsung cũng dừng bắt buộc nhân viên phải điền vào giấy theo dõi sức khỏe trực tuyến, một điều kiện bắt buộc khi ra vào công ty trước đó. Hãng cũng quyết định nới lỏng mức độ phòng dịch tại công ty. Tập đoàn Lotte cũng quyết định để mỗi bộ phận tự quyết định về tỷ lệ nhân viên làm việc tại nhà. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều doanh nghiệp khác trong nước cho rằng vẫn còn sớm để giảm tỷ lệ nhân viên làm việc tại nhà trong bối cảnh hiện nay. Tập đoàn ô tô Hyundai, SK và LG công bố không có điều chỉnh nào về việc bố trí làm việc cho nhân viên. Các hãng này cho biết sẽ có thể điều chỉnh linh hoạt hơn, nhưng vẫn nhận định khó có thể để nới lỏng phòng dịch trong công ty. Đại diện phía tập đoàn LG cho biết hiện tại tập đoàn này vẫn đang duy trì tỷ lệ nhân viên làm việc tại nhà là trên 50%, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động như họp hành, đào tạo, sự kiện theo hình thức trực tuyến, trừ những nhân viên thiết yếu bắt buộc phải tham gia. Tuy nhiên, việc bố trí làm việc tại nhà cũng sẽ khiến các công ty gặp gánh nặng về vấn đề bảo mật. Việc họp hành trực tuyến bị chỉ ra là làm giảm hiệu quả công việc. Trong trường hợp chính phủ Hàn Quốc nới lỏng hơn nửa quy tắc phòng dịch COVID-19, thì các doanh nghiệp trong nước sẽ có thể đẩy nhanh việc điều chỉnh bố trí làm việc cho nhân viên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.